Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ kính mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Cảm thư tiếng loài người, dầu tôi nói được cảm thư tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập chóa kêu vang. Dầu tôi biết được hết tất cả mọi điều, dầu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu, ấy có cả đức tin có thể rời non chuyên núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung nhẫn nhục nhân từ, xóa tan hận thù, trong công bình mừng, trong chân lý tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự nên chịu mọi sự, đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Đâu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, dầu đem đốn mình trong lửa cháy nhục mình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm nghìn đau đớn, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Nói được các thứ tiếng loài người, đâu tôi nói được các thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập chóa kêu vang. Đâu tôi biết được hết tất cả mọi điều, dầu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu, hay có cả đức tin có thể rời non chuyên núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung nhẫn nhục nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự trông cậy mọi sự nín chịu mọi sự, đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Dầu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, dầu đem đốt mình trong lửa cháy nhục mình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm nghìn đau đớn, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi.
Do lòng thương xót của Thượng Đế, tôi này khuyên anh em dâng thân thể mình cho Thượng Đế như một sinh tế sống và thánh đẹp lòng Ngài. Đó là cách thờ phượng đích thực của người theo Chúa. Đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình. Nhờ đó, anh em có thể tìm biết ý muốn của Thượng Đế và hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn, hài lòng Ngài. Do ân phúc của Thượng Đế ban cho tôi khuyên anh em đừng có những ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn, tự xét đúng theo mức độ đức tin Thượng Đế ban cho mình. Thân thể chúng ta có nhiều chi thể, mỗi chi thể giữ một chức phận khác nhau. Cũng thế, trong Chúa cứu thế, tất cả chúng ta hợp làm một thân thể, và các chi thể đều tùy thuộc lẫn nhau. Thượng Đế ban ân tứ cho chúng ta mỗi người một khác. Người có ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo đức tin mình. Ai phục dịch, hãy hăng hái phục dịch. Ai dạy bảo, hãy chuyên tâm dạy bảo. Ai khích lệ, hãy tận tình khích lệ. Ai cứu tế, hãy dâng hiến rộng rãi. Ai lãnh đạo, hãy tận tâm lãnh đạo. Ai an ủi người đau khổ, hãy hết lòng an ủi. Tình yêu thương phải chân thành, phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện. Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt. Phải kính trọng nhau, phải siêng năng làm việc, đừng biếng nhác, phải hầu việc Chúa với tinh thần hăng hái. Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, nhẫn nại lúc gặp hoạn nạn và bền lòng cầu nguyện. Hãy chia cơm xẻ áo cho các tín hữu, hãy tiếp đãi tân khách. Hãy cầu phúc cho những người bức hại anh em, chớ nguyền rủa họ. Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc. Hãy đối xử với mọi người như nhau, chớ có tư tưởng kiêu kỳ, nhưng phải khiêm tốn, hòa mình với những người tầm thường. Đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, phải thực hành điều thiện trước mặt mọi người. Phải cố sức sống hòa bình với mọi người. Anh em yêu dấu, đừng báo thù, nhưng cứ để cho Thượng Đế báo ứng. Vì Thánh Kinh đã ghi, Chúa dạy, báo ứng là việc của ta, ta sẽ thưởng phạt. Nhưng nếu kẻ thù con có đói, nên mời ăn, có khát, hãy cho uống. Làm như thế chẳng khác gì con lấy than hồng chất lên đầu họ. Đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quý tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Ai chờ mong lời Ngài, không lo lắng, không nao lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con.
Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con, chúng con nguyện hướng lên Chúa trên trời, tha thiết cầu xin Chúa ban ơn lành cho chúng con. Chúng con xin Chúa đến đoái thương chúng con là những người đang ngồi dưới bệ chân của Chúa để đón nghe lời Ngài. Xin thần linh của Chúa vận hành trong tâm hồn chúng con, cho chúng con hướng về Chúa, sống đời ngay lành, trung tín. Chúa cũng cứu vô số đồng bào chúng con là những người chưa được biết đến Chúa, cho họ có dịp tìm đến danh quý báu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được tha tội, được cứu và trở thành con cái của Ngài. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban cho hội thánh của Chúa được đầy ơn của Chúa, những người lãnh đạo trong hội thánh được đầy quyền năng của Chúa để hướng dẫn hội thánh trong những ngày khó khăn này. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành cho hội thánh của chúng con, cho những người đã đặt lòng tin ở nơi Chúa được càng ngày càng vững đức tin nơi Chúa càng hơn. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành cho đa số những đồng bào chúng con là những người nghe đài Nguồn Sống mỗi ngày. Xin Chúa mở tâm trí cho anh chị em chúng con, cho mỗi chúng con được nghe được lời Chúa, tìm được đến Chúa, tin nhận Ngài và được cứu. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng buổi nhóm hôm nay, giờ thờ phượng hôm nay trong tay quyền năng của Chúa. Khắp nơi nào ngày hôm nay tin mừng được rao giảng ra, xin Chúa cho được kết quả có người biết đến Chúa, ăn năn hối lỗi, quay hướng trở lại với Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Sau đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu Phúc âm Matthew chương 7 từ câu 24 đến 27. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta nói đây, giống như người khôn cất nhà trên đá, có mưa sa, nước chảy, gió mạnh xô động nhà ấy, song không sập, vì đã xây dựng trên nền đá. Kẻ nào nghe lời ta nói đây mà không làm theo, khác nào người dại xây cất nhà trên cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Đây là những lời dạy của Chúa Giê-xu dành cho những người đã tin nhận Chúa. đã xưng mình là môn đệ. Hình ảnh đưa ra là hai người cùng tự nhận là tín đồ của Chúa cả. Nhưng một người thực sự đã được tái sinh làm con thật của Chúa, và người thứ hai tưởng rằng mình cũng là tín đồ thật. Tại đây có hai cuộc so sánh song song, hai người và hai ngôi nhà, có những nét giống nhau và khác nhau. Trước tiên ta xét đến những điều giống nhau của hai người trong câu chuyện. Họ đều có một ước muốn như nhau, tức là muốn xây một ngôi nhà để sống với gia đình, an cư lạc nghiệp. Họ có những điều ước muốn giống nhau, cùng nghĩ về một điều, cùng thích thú về một việc. Tại điểm này, hai người không khác gì nhau cả. Không những thế, hai người lại cùng muốn cất nhà trên cùng một địa phương nữa. Vì Chúa Giêsu nói rằng, hai ngôi nhà cùng gặp những thử thách về khí hậu như nhau. Hai ngôi nhà có lẽ cũng gần nhau. Ta có thể đi xa hơn nữa, nói rằng hai ngôi nhà này cùng được vẽ kiểu như nhau. Vì Chúa Giêsu cho thấy rõ là hai nhà không khác gì nhau, ngoại trừ cái nền mà thôi. Nhìn bên ngoài không thấy gì khác nhau. Cửa ra vào, cửa sổ y hệt nhau. Hai người chủ dĩ nhiên là ưa nhà của mình. Không những chỉ muốn có một ngôi nhà, nhưng muốn có cùng một loại nhà nữa. Ý kiến của họ về vấn đề nhà giống nhau. Họ có rất nhiều điểm tương đồng. Hai ngôi nhà như đã nói, y hệt nhau nếu chỉ nhìn bề ngoài. Các chi tiết xây cất cũng giống nhau. Hơn nữa cả hai đều đối diện với cùng những thử thách. Tới đây ta thấy hai người và hai ngôi nhà của họ không có gì khác biệt cả. Nhưng ta biết rằng câu chuyện mục đích nói về những khác biệt giữa hai người. Khác biệt thật ra không dễ thấy, tương tự như tín đồ thật và tín đồ giả hiệu vậy. Khác biệt giữa hai người không hiển hiện đâu. Chúa Giêsu thường nhấn mạnh về thật và giả trong đời sống, nhưng Chúa chú trọng đến yếu tố tế nhị của mỗi sự khác biệt đó. Trường hợp tiên tri giả chẳng hạn, ngoài mặt tiên tri giả và tiên tri thật không mấy khác biệt. Tiên tri giả không nhất thiết phải là những người chối Chúa hay cho rằng Kinh Thánh đều là tư tưởng của con người, hoặc là phủ nhận phép lạ, vân vân. Tiên tri giả chỉ có thể nhận ra được khi ta quan sát kỹ với cảm quan mà Thánh Linh ban cho. Một tiên tri giả nhiều khi cũng tự dối mình nữa. Đối với hai ngôi nhà trong câu chuyện này thì phải chờ đến lúc bão tố nổi lên mới biết nền móng của mỗi ngôi nhà ra sao. Nhưng nếu chờ khi bão tố nổi lên rồi, không thể sửa chữa gì được nữa. Chúa Giêsu muốn cho ta thấy hai hình ảnh đó, để khi còn cơ hội có thể sửa chữa lại, hay là đề phòng những kẻ giả mạo. Nếu chúng ta có mắt được nhỏ bằng thuốc của Thánh Linh ban cho, và có ân sủng của Chúa để biện phân, chúng ta có thể thấy rõ người thật và kẻ giả mạo. Chúng ta hãy nhìn vào sự khác biệt giữa hai người chủ của hai ngôi nhà này. Trong Phúc Âm Luca có thêm vài chi tiết khác của câu chuyện. Theo đó thì người khôn đào đất sâu và đặt nền cho nhà thật vững. Trong khi đó thì người dại không đào gì cả và cũng không chịu đặt nền móng. Ta thử xem người dại trong câu chuyện này có các cá tính nào. Trước tiên, người ấy rất vội vàng. Người dại lúc nào cũng vội vội vàng vàng, lúc nào cũng muốn làm việc gì được ngay lập tức, không muốn chờ đợi. Thánh Kinh thường hay cảnh cáo chúng ta về thái độ này. Chúa dạy rằng người tin Chúa không phải hấp tấp. Ê-sai chương 28 câu 16. Người tin Chúa bình tĩnh vì biết rằng Chúa có chương trình và kế hoạch cho mỗi đời sống, và chương trình của Chúa vĩnh hằng và không thay đổi. Người dại thường muốn đi tắt và muốn đạt ngay đến kết quả. Nói khác đi, người ấy có thể nói rằng ta phải có ngôi nhà ngay tức khắc, không thể chờ đợi làm nền. Khi có thái độ như thế, tất nhiên là sẽ không muốn nghe những lời chỉ dạy, cũng không chịu theo những quy luật về xây dựng nhà cửa. Xây dựng một ngôi nhà không phải chỉ cốt sao có cái mái che ở trên, nhưng còn nhiều nguyên tắc phải áp dụng cho ngôi nhà vững chãi ở lâu được nữa. Vì vậy, nếu muốn làm một ngôi nhà, người ta phải hỏi kỹ sư xây cất, vẽ họa đồ và tính toán rất kỹ. Người khôn muốn biết cách xây dựng đúng nên bằng lòng nghe lời chỉ dẫn. Người dại không chịu như vậy. Muốn có ngôi nhà là cứ dựng lên, không kiên nhẫn nghe lời chỉ bảo. Đó là tư cách của người dại, về thực tế cũng như về tâm linh. Người dại không những vì vội quá không để ý gì đến lời dạy, nhưng còn vì cho rằng không cần thiết nữa. Người ấy nghĩ rằng mình biết rất đầy đủ, không cần gì thêm nữa, không cần gì đến ai cả. Hình ảnh người dạy ở đây rất quen thuộc, không những trong việc xây dựng nhà, nhưng cả trong việc xây dựng gia đình hay tổ chức một công ăn việc làm nữa. Lúc nào cũng có những người cho mình biết rõ vấn đề, không cần ai chỉ bảo và vội vàng thực hiện ngay điều mình muốn. Đây cũng là thái độ của những người không bao giờ suy nghĩ chín chắn, không bao giờ chịu ngừng lại đối diện và xét đến những gì có thể xảy ra. Người dại xây nhà trên cát, không có nền, không bao giờ ngừng lại hỏi rằng có gì xảy ra được không? Nước sông về mùa hạ dòng và thấp như thế, mùa đông có dâng lên không? Anh ta không đắn đo gì cả, chỉ muốn xây một ngôi nhà tại nơi mà mình thích. Về phương diện tâm linh, người dại không bao giờ đọc lịch sử giáo hội, cũng không xem thử thánh kinh dạy gì, cứ muốn làm gì là thực hiện ngay, không lập chương trình, không lo biến cố bất ngờ xảy ra. Người khôn thì ngược lại, anh ta muốn xây dựng một ngôi nhà bền vững nên tự nhủ: ta không biết nhiều về xây dựng, ta không kinh nghiệm gì về lĩnh vực này, ta cần hỏi người khác, ta cần có họa đồ và kế hoạch, ta muốn có người chỉ bảo hướng dẫn, ta biết có người xây dựng nhà rất nhanh, nhưng ta chỉ cần nhà bền chắc mà thôi. Có nhiều việc bất ngờ sẽ xảy ra, vì thế ta phải cực kỳ cẩn thận. Đó là lối suy tính khôn ngoan. Người khôn chịu khó tìm ra những điều mình không làm được, không để cho xúc động, cảm nghĩ hay tính nồng nhiệt nhất thời lôi kéo mình đi. Người ấy chỉ muốn hiểu biết cho rõ và nắm vững phần thắng. Bây giờ ta thử nhìn vào khác biệt giữa hai ngôi nhà. Trước nhất, thời gian xem xét kiểm soát đã qua. Khi ngôi nhà đã dựng xong là đã quá trễ, vì thời gian kiểm soát phải bắt đầu từ lúc đầu tiên. Nhìn ngắm một ngôi nhà khi đã dựng xong không đủ, vì có thể trông rất đẹp bề ngoài. Điểm quan trọng của ngôi nhà là nền nhà. Đây là một điểm mà Thánh Kinh thường nói tới. Nền móng mặc dù không ai thấy và dường như ít quan trọng, lại là cần thiết và hệ trọng nhất. Phaolô từng nói rằng chẳng có ai có thể lập một nền móng khác ngoài nền móng đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nền móng hay những nguyên tắc đầu tiên bao giờ cũng quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Một điểm làm cho hai ngôi nhà khác nhau nữa là khi cả hai đều chịu chung một cuộc thử thách. Thử thách không tránh được và chắc chắn sẽ phải xảy ra. Chúa Giê-xu đưa ra hình ảnh về hai người và hai ngôi nhà để cho ta thấy cái khác biệt giữa hai đẳng, nhất là trong lĩnh vực tâm linh. Chúa muốn cho ta thấy khác biệt giữa người tin Chúa thật và người tin Chúa giả mạo. Trước tiên, hai người ấy cũng có những điểm giống nhau, cũng như hai người và hai ngôi nhà vậy. Trong bức tranh, ta thấy họ cùng ở một địa phương muốn dựng nhà ngay trên bờ sông. Trường hợp này cũng y như ở trong đạo. Người tín đồ thật và tín đồ giả thường cùng thấy sống trong một môi trường như nhau, chung trong một hội thánh và cùng là tín hữu hội viên. Họ cũng thờ phượng Chúa và nghe giảng như nhau. Hai người bên ngoài y hệt nhau và cũng hoạt động nhiệt tâm. Ta nên nhớ, kẻ giả mạo bao giờ cũng ở bên trong, chứ không phải từ bên ngoài vào. Hai người ấy không những thuộc về cùng một địa phương, nhưng còn có ước muốn giống nhau nữa. Hai người đều muốn được tha thứ tội và tin rằng tội mình đã được Chúa tha. Người tín đồ giả hiệu cũng muốn được an bình. Anh ta cũng đến nhà thờ tìm an tĩnh vì đời sống quá ồn ào bận rộn. Ngày nay nhiều người cũng có thái độ như vậy, nghĩa là tìm vào giáo hội để được yên lặng, thanh tĩnh, hay là để được du ngủ, mặc dù có khi ngồi đó mà không nghe gì cả. Vì chính cái không khí nhà thờ đã thu hút họ. Cũng có những người muốn tìm một hướng dẫn để thoát ra những khó khăn. Không phải chỉ có người tin Chúa mới cần hướng dẫn, người đời cũng vậy. Vì thế họ cũng tìm đến với Chúa để được hướng dẫn. Họ cũng yêu mến cuộc đời tốt lành. Dĩ nhiên không phải chỉ có những người tin Chúa mới thích đời sống tốt lành đâu. Vô số người đời cũng vậy. Họ biết quyền năng siêu việt và muốn được quyền năng đó. Như người phù thủy Simon tại thành Samari ngày xưa, khi thấy Philip làm phép lạ rất cảm phục. Vì chính ông ta cũng từng làm các phép lạ, nhưng không được siêu việt và mãnh lực như vậy. Ông ta thèm muốn thứ quyền năng đó và muốn mua bằng tiền bạc. Người tín đồ giả hiệu là cũng muốn lên thiên đàng nữa. Người ấy tin rằng có thiên đàng và hỏa ngục nên không muốn bị diệt vong. Thật ra trong đời nhan nhản những người sợ hỏa ngục vì chỉ mong được lên thiên đàng, không cứ gì người tin Chúa đâu. Ta thấy hai người không có gì khác nhau, vì dường như cùng tin như nhau, ước muốn những điều như nhau. Judas Iscariot, người phản Chúa và các sứ đồ của Chúa không có gì khác nhau lắm. Người tin Chúa thật và người tin Chúa giả cũng không mấy khác nhau gì. Nhưng ta có thể trắc nghiệm bằng các câu hỏi sau đây. Thứ nhất, ước vọng cao nhất của ta là gì? Câu thứ hai, ta chỉ mong được những ân huệ và phúc lành của đời tin Chúa, hay còn mong được điều gì sâu xa hơn nữa không? Thứ ba, ta có tìm đến những kết quả thuộc về đời tạm thời, hay là mong mỏi được biết Chúa sâu xa hơn và càng ngày càng trở thành giống Chúa Cứu Thế Giê-xu chưa? Câu hỏi thứ tư, ta có thèm khát sự công chính hay không? Trả lời trung thực các câu hỏi này là tìm ra được con người đích thực của mình trước mặt Chúa.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngôi nước, uy quyền, vinh hiển đều thuộc.
được nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước quy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.